Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Và khách mời của chương trình hôm nay là chị Kim Liên từ Melbourne. Dạ, em xin chào chị Kim Liên ạ.
Dạ, chào Thanh Ngôn và kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ, em được biết là hiện nay là chị Liên rất là may mắn khi mà được sống trong gia đình gồm 3 thế hệ ở Úc. Chị có thể giới thiệu một chút về đại gia đình của mình gồm những ai không ạ?
Gia đình của mình thì có bà mẹ, rồi cô em gái, rồi ông chồng và 3 đứa con.
Dạ, bác gái năm nay đã gần 90 rồi phải không chị?
Chưa, mới có 84 tuổi thôi.
Dạ, mà dạo này sức khỏe của bác thế nào nhỉ?
Má thì tại vì thận bị yếu đó, bị suy thận, thành ra phải lọc thận tại nhà. Dạ. Thành ra bây giờ mình có cô em gái, cũng rất may là có cô em gái ở chung. Thành ra cổ là carer cho bà già, rồi mình cũng phụ một tay, tức là làm y tá bất đắc dĩ.
Trong hoàn cảnh đại dịch như hiện nay thì em nghĩ là gia đình mình chăm sóc bác ở nhà như vậy là rất là tốt, phải không ạ?
Đúng, rất là giới hạn cái việc tới bệnh viện. Tại vì 80 mấy tuổi rồi, thành ra cái nguy cơ mắc bệnh rất là cao, thành ra tất cả đều phải làm ở nhà. Bà già rất là ít ra đường lắm.
Và em cũng nghĩ là rất là may mắn khi mà gia đình mình được chính phủ hỗ trợ cái điều kiện để mà chăm sóc người cao niên ở ngay tại nhà, phải không ạ?
Cái này là quá may mắn. Tất cả các dụng cụ và thuốc men, tất cả đều được chở tới nhà và chở hàng tháng. Không có thiếu thứ gì hết và tất cả đều hoàn toàn miễn phí.
Dạ, em nghĩ là bác có được sức khỏe ổn định là nhờ sự chăm sóc tốt của gia đình. Và đặc biệt là về mặt tinh thần thì bác có được cái niềm vui khi mà được quây quần bên con cháu, phải không ạ?
Đúng rồi, cái đó là cũng một phần tinh thần quan trọng nhất đó.
Chị và em gái của chị thì chắc chắn là rất là muốn chăm sóc tốt cho bác và lúc nào cũng hiếu kính với mẹ ruột của mình rồi. Còn ông xã của chị thì như thế nào ạ?
Thật ra thì nói về hiếu kính thì chắc mình cũng chỉ làm cái bổn phận của mình ở cái mình có thể thôi, không có dám nói là mình hiếu kính đâu.
Yeah.
Ông xã thì tại vì thấy bà già yếu rồi đó thì cũng thuận hòa với bà già lắm. Giúp được gì thì ông giúp, chẳng hạn như là ở nhà cần những cái dụng cụ, ông cũng có biết chút xíu đóng ghế, đóng bàn để mấy cái máy lọc thận cho bà già đó, thì ảnh thấy vậy ảnh cũng đóng để làm cho bà già thoải mái, đầy đủ điều kiện đó, đầy đủ cái tiện nghi để làm cho ở nhà thoải mái, để mà mỗi ngày mỗi lọc thận như vậy.
Em nghĩ là chị Liên rất là khiêm tốn khi mà nói rằng cái việc phụng dưỡng mẹ cha chỉ là cái bổn phận của mình thôi. Nhưng mà thực ra thì cái việc mà các thành viên trong đại gia đình mà thương yêu chăm sóc cho nhau như vậy, và nhất là ông xã của chị cũng rất là quan tâm và chăm sóc tốt cho mẹ của chị, là một cái điều rất là đáng quý và đáng để học hỏi ạ.
Cảm ơn em. Nhà này thì cuộc sống rất là bình thường, cứ mỗi ngày sinh hoạt như vậy thôi, không có lời qua tiếng lại, giữ hòa khí trong nhà, vui vẻ với nhau. Ngày nào thì ảnh đi làm rồi về thì gặp bà già thì cũng hello, rồi ăn cơm chung, rồi tới tối thì đi ngủ.
Dạ.
Rồi sáng rồi đi làm vậy thôi, cũng bình thường, yên ổn lắm, không có xào xáo, không có gì hết.
Dạ, kiểu như sống rất là chan hòa với nhau.
Sống rất là y mã.
Em được biết là các con của chị Liên mặc dù sinh ra và lớn lên ở Úc, đến nay thì đều đã trưởng thành rồi, đã có công việc ổn định và có thể tự lập, nhưng mà vẫn thích sống trong đại gia đình và đặc biệt là rất là thương yêu, kính trọng ông bà, cha mẹ. Thì chị có thể chia sẻ về cái cách mà chị dạy cho các con về đối nhân xử thế cũng như là về lòng hiếu thảo không ạ?
Thì đương nhiên chị nghĩ gia đình nào cũng vậy, ai cũng muốn con mình nó ngoan ngoãn, thì cũng phải dạy là tại vì con chị thì từ nhỏ là nó được bà ngoại chăm sóc, nó lớn lên thì nó cũng thấy được cái tình thương đó của bà ngoại đối với tụi nó, thành ra tụi nó rất hiểu. Mình cũng không có cần nói gì nhiều, giải thích sơ sơ bà ngoại là cưng chiều như vậy, thành ra nó rất là mến bà ngoại từ trong cái tấm lòng của nó như vậy thôi. Chị cũng không có nói gì nhiều với nó về cái vấn đề mà phải hiếu kính, thì chỉ nói là bà ngoại cực khổ với tụi con từ nhỏ tới lớn, rồi dì của nó cũng vậy, sống chung cưng tụi nó, thành ra tụi nó nói là tụi nó rất là may mắn được một cái tình thương nữa, là ngoài ba mẹ thương yêu ra thì có bà ngoại, có dì, giống như nó có hai bà mẹ. Chắc có lẽ là cái gì cũng vậy, chị nghĩ là tình cảm thì phải là chân thật, nó thấy từ cái sự thương yêu chân thật đó rồi nó cũng thương lại vậy đó. Chứ nói về dạy dỗ này nọ chị không, hình như là rất là chị nói rất là ít. Chị thấy như vậy đó, tại vì không có cần nói nhiều đâu, mà nhiều khi nói nhiều quá mà cái sự thật nó không có được như vậy, nó cũng khó lắm. Thành ra chị nói với ông xã chị, với những người lớn trong nhà là cố gắng mình giữ trong nhà hòa khí vui vẻ, thì con cái tự nhiên nó thấy được cái tình thương ở trong gia đình, tự tấm lòng nó thương mọi người lớn trong nhà vậy thôi. Chứ nói về dạy chị không dám nói mình dạy con nhiều.
Dạ, mặc dù là không nói nhiều nhưng mà những cái hành động cử chỉ của người lớn trong gia đình đó, chính là cái tấm gương cho con cái noi theo, phải không ạ?
Đó là quan niệm của chị đó, bằng cái hành động thực tế của mình cho nó thấy những cái điều mà trên cái cuộc đời này, những cái điều xấu, điều tốt đó mình chỉ cho nó bằng những cái thực tế. Chẳng hạn như chị thấy là nó đi học nó ảnh hưởng bạn bè rất nhiều. Thành ra mình âm thầm lặng lẽ mình theo dõi mấy bạn của nó, đứa nào mình thấy chơi được và đứa nào mình thấy không chơi được, và mình dạy dỗ cho nó thấy được những cái nguy hại. Thì hồi xưa lúc đó tụi nó còn nhỏ thì ở dưới food quay là có những cái trường hợp rất là nhiều, ngồi ngoài đường rồi xin tiền, rồi kiếm tiền hút thuốc, hút chích rồi đó. Ra dẫn cho nó thấy cuộc đời đó, nếu mà tụi con mà đi vào cái con đường này thì tương lai tụi con sẽ như vậy đó. Và trước khi như vậy đó thì chị dẫn nó đi Mỹ một chuyến, đi du lịch một chuyến, nó đi nó quá vui đi. Rồi cái về dẫn cho nó coi vậy để so sánh hai cái cuộc sống, nếu mà xa chân lỡ bước vô con đường đó thì tụi con sẽ như vậy đó. Còn nếu mà tụi con không có cần học giỏi cho cao, cu li như ba mẹ thôi, nhưng mà mình ăn xài đúng mức, không có phung phí đồ này nọ, thì mình sẽ làm được những gì mình thích. Rồi đó, từ đó về sau bắt đầu là nó hiểu được. Thì bây giờ là con chị thì nó ghiền đi du lịch, nó cố gắng nó làm việc, nó có tiền là nó đi du lịch. Nhưng mà thật ra thì cũng tiết kiệm được, nó cũng biết hỏi chị, tức là tương lai bị gì giờ lớn hết rồi, thành ra nghĩa là tương lai cũng phải đồng ý là đi du lịch. Nhưng mà tương lai vẫn là chị nói là mỗi đứa phải có một cái bất động sản trước, nó cũng nghe lời chị, thành ra đứa nào cũng có cái bất động sản. Tại vì Việt Nam mình đó thì ai cũng vậy, cũng phải có một cái căn nhà trước rồi mọi chuyện tính sau. Thành ra nó cũng nghe lời được chị cái vụ đó, tức là cũng biết tính tới tương lai.
Được biết là gia đình của chị Liên có những dịp để đi du lịch cùng với nhau, rồi có những cái bữa tiệc ăn uống rất là vui và đầm ấm. Thì khi đó cái sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình của mình là do ý thức của mỗi người hay là do có thành viên nào đó trong nhà có cái khả năng đoàn kết mọi người ạ?
Chị nghĩ là theo do ý thức của mỗi người. Với lại tụi nó giống chị vậy đó, enjoy cuộc sống. Quan niệm là cuộc sống ngắn ngủi lắm, mỗi một ngày là mình cố gắng vui một ngày, thay vì buồn thì mình tạo niềm vui. Thì nếu mà đi chung gia đình mọi người vui vẻ thì tại sao không đi. Thành ra cái hòa khí trong nhà là cái lúc nào chị cũng nghĩ là trên hết. Con cái khi đi chung với ba mẹ, khi đi chung với người lớn trong nhà nó cảm thấy vui, mình tạo cho nó niềm vui thì vui vẻ. Và như vậy thôi.
Dạ, em nghĩ là do cái tinh thần và cái hòa khí mà chị và các thành viên trong nhà cùng nhau tạo ra. Đó là cái sự hòa hợp khiến cho ai cũng cảm thấy vui vẻ, phải không ạ?
Chị nghĩ là chị có phần may mắn ở trong đó, cho tới bây giờ vẫn còn giữ được như vậy, thành ra chị cảm thấy là may mắn. Tụi nó luôn luôn nói với chị là tụi con thấy tụi con may mắn là được làm con của ba mẹ. Cái câu này là cái câu mà cả đời chị thấy là chị thành công nhất.
Rất là xúc động khi mà nghe con của mình nói như vậy, phải không chị?
Xúc động, chị nghe xúc động và chị kêu bằng một cái phần thưởng. Chị không có cần giàu sang hay là cái gì hết, mà nếu mà nghe con chị nó nói, ba đứa nó đều nói cái câu đó chị ok.
Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Chị Liên cho em hỏi là nếu như mà các con của chị sau này lập gia đình và vẫn muốn sống chung với đại gia đình của mình thì chị có ủng hộ không ạ?
À, cái này thì không rồi. Tại vì một cái hạnh phúc gia đình đó, chị nghĩ là tụi nó nên sống riêng. Tại vì bây giờ thì thấy nó vui vẻ vậy đó, là tại vì trong gia đình từ nhỏ tới lớn sống chung, tất cả những cái sinh hoạt, những cái ăn uống, những cái tập quán phong tục của mình trong nhà mình nó quen như vậy. Nhưng một khi có rể vô thì nó lại khác. Thành ra chị thấy better, hay hơn là cho tụi nó ra riêng để mà nó tận hưởng những cái tuổi trẻ, mà tận hưởng những cái hạnh phúc của tụi nó sống xa chị cũng được, nhưng quan trọng nó vui vẻ, còn hơn là nó sống gần chị mà nó cảm thấy không vui. Thành ra hay hơn nhất nếu có gia đình ra riêng, quan trọng là sống vui vẻ là được rồi, cuộc đời ngắn lắm phải sống vui vẻ à.
Nhưng mà chị ơi, tại sao mà chị và ông xã thì sống cùng với mẹ mà chị lại không muốn con rể của mình cũng tham gia vào đại gia đình ạ?
Tại vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Mẹ chị qua đây không biết lái xe, không biết tiếng Anh. Rồi ba chị mất sớm, một mình nuôi con tới bây giờ. Bây giờ nếu mà chị mà vì hạnh phúc của mình bỏ mẹ sống một mình thì ai chăm sóc đây? Rồi chị cảm thấy là như vậy thì chị cũng không có vui. Em biết không? Chị nói quan trọng là cái niềm vui. Nếu mà chị sống riêng với chồng chị như vậy, với con chị như vậy, mà mẹ mình không có được vui thì mình cũng mất cái niềm vui đi. Mỗi người một hoàn cảnh, tới cái thế hệ con chị nó khác rồi
Dạ đúng
đó.
rồi.
Bây giờ nó có thể sống chung chị nó vui là tại vì nó chưa có gia đình, mai mốt có gia đình là nó khác. Thành ra nghĩa là ai vui được là cứ vui.
Như vậy là chủ yếu tùy theo cái tình hình thì mới ra cái quyết định hả chị? Vậy
Cái tùy theo tình hình, đúng rồi, mỗi mỗi thời gian mỗi khác. Cuộc
ha.
đời này nó có phải lúc nào nó cũng vậy hoài, em cũng phải thay đổi rồi mình tùy theo. Bây giờ thì vui như vậy, nhưng mà nếu mà có người khác nhào vô đây thì sợ là 10 người tới 100 ý có lắm. Thành ra better trước tiên cứ việc có là đủ lông đủ cánh, cứ việc ra riêng
Chắc là chị cũng muốn cho con có cái sự thoải mái, phải không ạ?
thoải mái đó. Đúng rồi, tại vì má chị là hoàn cảnh khác, còn chị qua đây hoàn cảnh khác. Mình mai mốt lớn lên đó, mình già đi chứ bây giờ già rồi quên chứ. Mai mốt già già chút nữa đó, thì mình có nursing home, bởi vì mình không có trở ngại về ngôn ngữ, thành ra không như má chị bây giờ, thành ra thoải mái.
Như vậy thì cái kế hoạch của chị trong tương lai á là tùy theo hoàn cảnh mà mình sắp xếp, phải không ạ?
Tùy theo hoàn cảnh vậy đó, thành ra không có nói trước được, cái duyên hợp rồi lại duyên tan là vậy đó. Bây giờ thì vui được lúc nào cứ vui, suốt đời mình đâu có bao giờ mà nó như vậy hoài, thế nào cũng có một ngày nó sẽ thay đổi, thì mình bất cứ ở hoàn cảnh nào mình cũng vui là được rồi.
Dù thế nào thì em vẫn thấy là ở Úc bây giờ mà gia đình gồm nhiều thế hệ sống vui vầy bên nhau á, cùng nhau sẻ chia những cái vui buồn trong cuộc sống và nhắc nhở nhau về những cái điều hay lẽ phải á, thì đó là một cái điều rất là đáng quý, phải không chị?
À đúng, đúng là như vậy đó, chị cũng nghĩ vậy. Nhưng mà tại vì chị cảm thấy là cuộc sống của chị quá bình thường, chị thấy chị gia đình chị cũng như mọi gia đình khác, chị nghĩ chắc ai cũng vậy mà.
Cũng không hẳn đâu chị ơi. Bởi vì nhiều bạn trẻ bây giờ thì thích là tự lập, mặc dù là chưa có gia đình riêng nhưng mà vẫn không có muốn sống cùng với ba mẹ nữa đâu.
Tại vì mấy đứa con chị thì sở dĩ nó còn với gia đình là tại vì nó lại cảm thấy đi với mình nó vui, thoải mái. Thành ra nó còn gắn kết với mình vậy, với lại enjoy life lắm. Cả năm nay rồi cái vụ dịch này chứ không thôi thì gia đình cứ vài ba tuần hoặc là từng lần cùng đi ăn chung. Rồi mỗi năm là cùng tổ chức đi nước này nước nọ. Hồi xưa thì mình cover hết, mình bao hết. Còn bây giờ thì các nàng có income rồi, có lợi tức rồi thì các nàng nghĩa là phụ vô đi chơi rồi cảm thấy là thoải mái, vui vẻ.
Miễn vui là được phải không ạ?
Miễn là vui là được, đúng rồi. Chứ nó đi chung với mình mà nó không vui thì mình cũng không vui luôn.
Em rất là cảm ơn chị Kim Liên đã chia sẻ câu chuyện về gia đình lớn của mình. Mến chúc chị và cả nhà luôn mạnh khỏe, an khang và có nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ.
Chị cũng cảm ơn em rất nhiều cho chị có cơ hội nói chuyện. Chúc quý khán giả của đài SBS an khang, sức khỏe, giàu giàu để mà qua được cái cơn bệnh dịch này. Mọi người cố gắng để mà cùng nhau qua được những cái khó khăn và chung sức để mà giúp cho cái nước Úc của mình kinh tế qua được cái cơn khủng hoảng này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.